Về đọc tiếp. Tỏ vào thái cực nguyên niên, năm nhâm tí, duyên hòa vào tháng 7. Mới sai đệ tử đến Tân Châu, chùa Quốc Ân lập dựng cái tháp và khiến cho thợ khởi công. Năm kế mùa hạ, cuối mùa hạ đạt thành. Ngày mùng 1 tháng 7, tổ mới họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi sớm phải hỏi nhau. Đây là ngày sắp từ biệt. Tôi tháng 8 thì đi, giờ các ông muốn có nghi thì nên hỏi nhau. Tôi sẽ vì các ông mà phá nghi, khiến các ông cái mê được hết. Nếu tôi đi rồi, sao không có người dạy các ông? Ngài Pháp Hải vân vân, thải đều rơi lệ. Nghe khỏi nói tới đó cái rơi lệ. Chỉ có thần hội thành tình bất động, cũng không có khóc. Thì nghe tỏ từ giả, ở giờ tháng 8 là tôi đi, bây giờ trong chúng các ông có cái gì nghi á, đưa ra thì để tôi giải nghi cho, để mai mốt tôi đi rồi không có ai mà chỉ dạy cho các ông. Mới nói tới đó thì ngài lớn, đệ tử lớn như ngài Pháp Hải đồ đều khóc hết, chỉ có ngài thần hội là tiểu sư mà không khóc. Tổ bảo: thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng với là đồng, khen với chê chẳng động, vui buồn cũng không xanh, ngoài ra thì không được. Ở núi trong, ở núi mấy năm, ở trong núi mấy năm, cứu chứng tu cái đạo gì? Nay ta nay buồn khóc đó, vì lo cho cái gì? Ưu hà thùy, tức là lo cho cái gì? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết cái chỗ đi. Nếu ta chẳng biết cái chỗ đi thì chọn không có dự báo cho các ông. Còn các ông buồn khóc á bởi vì chẳng biết ta cái chỗ đi của ta. Nếu biết cái chỗ đi của ta tức là không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông nên ngồi đây, ta sẽ vì các ông mà nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ông tụng bài kệ này cùng với ta, cái ý là đồng, y đây mà tu hành thì không mất tông chỉ. Cả chúng tăng đều làm lễ, ngài sẽ nói kệ. Đó, thì đây là cái đoạn từ giả của ngài. Khi mà ngài từ giả thì cả thải những cái vị trưởng thượng trong chúng đều khóc lóc. Vì ngài thành hội là tiểu sư mới mười mấy tuổi, ngài không khóc. Cho nên tổ khen, khen ngài thành hội tiểu sư mà thành tình bất động. Còn các ông ở núi bao nhiêu năm mà rút rút ráo tu cái đạo gì mà bây giờ lại khóc. Ở núi mấy năm tu cái đạo gì bây giờ nghe nói từ giả đi cái khóc. Tổ liền đặt câu hỏi: các ông khóc là lo cho cái gì mà khóc? Lo cho ta không biết chỗ đi mà khóc phải không? Nhưng mà ta nếu không biết chỗ đi sao báo trước cho các ông? Mà báo trước với ông tức là ta biết sẵn cái chỗ đi rồi đó. Thì như vậy thì khỏi khóc cái chuyện đó, phải không? Còn nếu mà ngài mới nói các ông khóc vì không biết chỗ ta đi, chứ nếu biết chỗ ta đi thì các ông không khóc nữa. Tại sao vậy? Thì đâu phải đi tới chỗ đó là cái chỗ buồn thảm khổ đau mà khóc, phải không? Đó. Biết được cái chỗ đó thì chỗ đi người ta là chỗ thanh thanh nhàn thảnh thơi an ổn mà khóc cái gì? Thì như vậy khóc cho ai? Rốt cuộc là không phải sống cho họ mà sống cho ai? Sống cho cái người ở lại. Thấy không? Cho nên rồi nó đi nó lại thì mình thấy quanh quẩn cũng cái bản ngã đó. Cho nên không có cái bản ngã thì khỏi khóc. Nếu mà khi đó mà tổ đi, mình nghĩ rằng không biết tổ đi đâu rồi lang thang tội nghiệp, mình khóc. Thì cái đó là khóc phải. Nhưng mà tổ đó, tổ cho biết tổ đi rồi, vì biết cho nên tổ mới báo trước, à ta ngày đó ta đi, ta biết chắc quá rồi, người đâu có lang thang nhưng mà sợ. Như vậy thì cái khóc đó không phải là vì tổ rồi đó. Như vậy để hiểu rõ rằng tổ muốn chỉ cho chúng ta biết sở dĩ chúng ta buồn khổ khi sinh tử là tại sao chúng ta buồn khổ. Bởi vì đường trước mờ mờ, biết đi đâu, phải không? Không biết rồi đi đâu đây, cho nên người gần chết cũng muốn khóc. Và cái người nhìn thấy cái người sắp chết cũng khóc theo. Hai người đều khóc hết là tại sao? Một là người khóc, người gần chết khóc là tại không biết mình ra sao đây, thân phận mình ra sao, không biết mai sao ra sao đâu có biết, cho nên rồi hoang mang sợ sợ khóc. Đó là cái khóc thân phận mình. Rồi khóc nhìn lại người ở đó. Mà nhìn người ở cái thiệt ra người ở đâu đáng gì mà khóc cho họ. Thấy không? Tại khóc là khóc vì mình đi mà không biết đi đâu đây nè, thân phận ra sao, cho nên rồi khóc. Còn cái người ở lại thì cũng khóc. Mà khóc thì sao? Má đi rồi ai lo cho con? Khi nói vậy, nhưng má còn má lo cho con cái này cái nọ, má đi rồi ai lo cho con? Thì như vậy thì con khóc là con gì con mà con khóc? Còn má khóc thì má cũng gì sợ đi. Mấy người ở lại không ai đi với tôi, cho anh đi mình buồn quá, cho nên khóc. Cho nên là rốt cuộc là mình cũng quanh quẩn, người nào cũng khổ hết, mà khổ vì bản ngã thôi, phải không? Chứ không có khổ vì cái gì khác. Vì vậy mà ở đây tổ nói, nếu mà mình biết được cái chỗ mình đến rõ ràng rồi, thì có gì nữa phải khóc, có gì sợ mà phải khóc, phải không? Rồi nếu mà biết rõ, rồi hoặc người khác biết rõ chỗ đến của mình, thì người đó cũng không khóc nữa. Mà tại vì không biết rõ cho nên rồi có khóc. Cho nên chúng ta tu, tu làm sao mà tới chừng gần đi biết rõ chỗ nào mình đến thì chừng đó mình an nhiên, không có buồn, không lo gì hết. Chứ còn tu thì tu mà tới chừng gần đi không biết đi đâu thì cái đó là khổ lắm, sợ sệt đủ thứ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu người tu không phải đơn giản bằng cách đi cúng chùa ngày rằm 30 hay là ăn chay tháng mấy ngày đó là rồi bổn phận. Người tu là phải làm sao làm chủ được khi mình ta đi như vậy, biết được cái ngày đã đi mình, và rõ ràng khi ta đi mình đã an ổn vui tươi, thì như vậy tu đó mới gọi là hết khổ. Chứ còn chưa được như vậy là còn khổ, tu mà chưa thoát khổ. Đó là cái ý nghĩa là giai đoạn mà tổ từ giả ra đi đây. Bây giờ nói bài kệ mà tổ tóm tắt lại đây để nhắc cho những vị ở sau tu. Trong bài kệ nói: nhất thiết vô hữu trên, bất dĩ kiến ư trên, nhược kiến ư trên giả, thị kiến tận phi trên. Ngài nói rằng tất cả thì không có cái trên, cái chân thật, chẳng do thấy nơi trên, không do mình thấy cái trên đó mà gọi là trên. Nếu thấy cái trên đó, thì cái thấy đó chọn không phải là trên rồi. Cái chỗ này nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà lẽ thật của nó là như vậy. Cái trên đó là tự nó trên, chứ còn nếu thấy cái trên đó, thì cái trên không có thành trên rồi. Tại sao vậy? Cái chân thật là cái của chính mình, mà cái của chính mình, cái chân thật của chính mình đó mà mình thấy nó thì nó là cảnh rồi đó. Thấy không? Mà nó là cảnh thì nó đâu phải cái chân của chính mình nữa đó. Vì vậy nên cái chân của chính mình nó, mình có thể thấy nó hiện ra là khi nào phải giả hết đó. Cho nên thường nói cái giọng hết thì cái chân nó hiện, chứ đừng khi giọng mà muốn tìm cái chân thì khi tìm cái chân cũng là cái giọng nữa, chứ không có thiệt chân. Cái chân là tự cái giả nó hết thì cái chân hiện, cũng như cái tối hết thì cái sáng nó hiện nè. Còn tâm sáng ở trong cái khi mà đang tối đó mà muốn tìm cái sáng là sao tìm? Nếu còn cái tối còn đầy hết muốn tìm sáng thì sao? Tìm đâu rồi cũng tối hết rồi, thấy không? Chỉ hết sáng rồi tự nhiên cái tối nó hiện ra, phải cần tìm gì hết. Thì như vậy cái trên nó không có thể tự mình tìm ra cái trên. Nếu mình tìm ra cái trên mà nói là thấy trên là cái trên không phải là trên rồi. Đó. Cho nên mới nói nhược năng tự hữu trên, ly giả thích tâm trên, tự tâm bất ly giả, vô trên hà xứ trên. Thổ chỉ thật là rõ ràng. Nếu người hay tự có cái chân á, thì cái chân nó là ở đâu? Lìa giả tức tâm nó chân. Lìa được cái giả thì tức tâm nó chân, chứ không có gì hết. Tự tâm mình không chịu lìa cái giả thì không cái chân nào, không có cái chân ở chỗ nào là chân được hết. Nếu không chịu lìa giả thì không có chỗ nào tìm ra cái chân được hết. Thì như vậy cái chân nó có là khi nào lìa được cái giả, cũng như cái sáng nó có là khi nào mất cái tối. Còn tối mà muốn tìm sáng là không có, còn theo cái giả mà muốn tìm chân cũng không có. Thì như vậy cho nên cái lối tu của chúng ta là đừng cầu chân mà dứt vọng. Dứt vọng mà không cầu chân, vọng hết thì chân mới tự hiện chứ đâu có cần tìm chân. Khi mà tìm chân mà mình dùng cái vọng để tìm chân mình sao tìm ra, phải không? Cái mà mình thấy là chân cũng là vọng luôn rồi. Cho nên nhiều người họ không biết. Họ nói rằng muốn nghiên cứu đạo Phật, thấy được cái chân lý cứu kính á, phải ráng nghiền ngẫm, đọc sách cho nhiều, nghiên cứu được kỹ thì thấy. Nhưng muôn đời không bao giờ thấy. Nó dùng cái suy nghĩ là cái giả, mà để muốn tìm cái chân mà tìm chừng nào thấy. Chỉ ngừng cái giả đó rồi cái chân nó ra, chứ còn không có tìm. Do, cho nên á, muốn đạt được cái chân lý của đạo Phật là phải tự buông xả hết những cái điên đảo vọng tưởng của mình, rồi cái chân lý nó hiện ra, chứ không có cái mà suy tầm. Vì vậy nên cái đạo Phật không phải là cái đạo để cho mình suy nghĩ, thấy không? Nên buổi đầu thì do cái suy nghĩ mà hiểu, nhưng mà thật ra muốn đạt đến chỗ cứu kính là phải buông hết mọi cái giả, cái suy nghĩ rồi mới thấy được cái chân. Đó, thì mình mới thấy cái chỗ này tỏ chỉ cho chúng ta rõ. Nếu mà muốn tự có cái chân á, thì phải lìa cái giả, thì tức là tâm mình. Cho nên bảo quý vị buông vọng nó là vậy. Nghĩa là không bảo quý vị tìm chân, tìm chân tâm, mà chỉ biểu quý vị buông vọng. Khi cái vọng quý vị hết rồi á, thì tất nhiên cái tâm nó là chân, chân gì hết. Tự tâm mình mà không chịu lìa cái giả, cái vọng đó, thì hỏi chứ cái trên ở chỗ nào mà trên? Nếu không lìa cái giọng, không lìa cái giả, thì đâu cũng thấy giả, không làm sao thấy cái trên. Đó là cái hệ trọng của sự tu. Nên mình mới cứ tìm trên, mà càng tìm nó càng không thấy. Cho nên bài kệ của Ngài Tú Tà Sư Trước mới nói rằng thú hướng chân như tổng thị tà là vậy đó. Nên mình muốn tìm kiếm cái chân như mà rốt cuộc rồi là tà, phải đều là tà, không có chân. Chân như không phải tìm mà được, mà chỉ buông hết cái giả rồi cái chân mới hiện. Nắm được những nguyên tắc này thì trên sự tu hành của mình mới khỏi lầm, chứ còn không nắm được những nguyên tắc này thì mình dễ bị lầm lẫn lắm. Đó là Ngài nói chân như giả rồi đó. Bây giờ nói tới động tịnh, nghĩ gì trong bài kệ nó là chân giả động tịnh kệ đó. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. Ngài nói về hữu tình á, thì nó có biết động, còn vô tình á, tức là không biết động, nó không động. Nếu người tu cái hạnh bất động á, thì như vậy đồng với vô tình bất động sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải khéo đó. có nhiều người nó tu cái hạnh bất động rồi muốn đè cái tâm mình cho nó bẹo xuống, muốn kiếm cái chỗ nào bấm cái khung mình vô tắm cho mình ngồi một chỗ như là ở tù vậy đó, đó để cho nó bất động. Nhưng mà vậy là nó bất động được không? Bởi vì mình nguyên là hữu tình là động rồi, đó là động mà muốn cho nó bất động làm sao được, bất động thì thành vô tình mất rồi. Bây giờ chủ yếu của sự tu bất động là làm sao? Đây tỏ dạ, nhược nứt trên bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng. Đây ngài dạy, nếu muốn tìm cái bất động chân thật, cái chân thật bất động thì phải sao? Thì ngay trên cái động đó mà có cái bất động. Tổ chí cho mình thấy ngay trên cái động đó mà có cái bất động, chứ đừng có đợi kiếm cái chỗ mà nó rất là yên để nó thành bất động. Trên cái động nó có cái bất động nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình muốn cho bất động, bất động thì giờ nói là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thì do đó nó có động. Bây giờ mình cho mắt không thấy, tai không nghe, lỗ mũi không ngửi được không? Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì bịt mắt bịt tai được, lỗ mũi mà không cho nó ngửi được không? Thì chết là còn gì nữa. Thì như vậy thì muốn tu cái bất động một kiểu đó là không được. Thì như vậy chỉ thấy mắt thấy cảnh, mắt thấy sắc, mà thấy sắc đó đừng chạy thấy sắc thì trên cái động mà nó là bất động. Tai nghe tiếng là động mà đừng chạy theo tiếng đó là bất động. Nó là trên cái động mà bất động thì cái động đó bất động nó mới là chân thật. Còn mình đi tìm tránh hết để có cái bất động riêng thì cái bất động đó không bao giờ có. Cái bất động nó thành vô tình mất rồi. Trên cái động mà mình bất động cái đó mới là cái bất động chân thật. Cái bất động của mình là như vậy đó. Cho nên nó hiểu được cái lý này thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của sự tu. Nếu chúng ta đi tìm cái bất động ở nơi nào đó mà tìm suốt kiếp không bao giờ có cái bất động. Bởi vì thế gian là động mà, con người là động, thế gian, hoàn cảnh là động. Trừ cái chúng vô tình nó không động thôi. Còn hữu tình là động hết, cái gì cũng động. Mà đã là động mà muốn bỏ cái này mà tìm cái bất động thì làm sao tìm được. Cho nên ngay trên cái động đó mà thấy cái bất động, có cái bất động. Còn nếu nó là bất động á, thì đó là vô tình không có Phật tánh rồi. Nó tìm cái bất động mà cho là bất động thì cái đó thuộc vô tình, mà vô tình nó không có Phật tánh. Còn mình có Phật tánh tức là có giác, có giác tức là có động. Mà ngay trên cái động đó thằng sau thì nó không động, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cho nên thường nói thấy nghe mà như mù như điếc, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà như mù như điếc, là trên cái động mà không động, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật. Nên mấy cái chỗ này là thật là hiểu được rõ mới thấy cái giá trị. Còn không hiểu rõ thì mình nghe nói như là nó xa xôi lắm vậy. Năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, đảm tác như thử kiến, thức thị trên như dụng. Đó. Khéo hay khéo phân biệt được cái tướng, hay khéo phân biệt được tướng, đệ nhất nghĩa bất động. Đó. Tức là ngay trên các tướng mình khéo phân biệt được mà vẫn ở trong cái đệ nhất nghĩa không động. Tức là thấy bình bông biết bình bông, thấy ly nước biết ly nước, thấy cái gì biết cái nấy hết mà nó không động, thì đó là đệ nhất nghĩa bất động. Biết hết mà không động, đó mới gọi là cái bất động đệ nhất nghĩa đó. Đó, nghĩa là không phải mình mù mình tối, không phải mình vô tri vô giác, nó là vẫn tri vẫn giác. Tri giác thì là động rồi, thấy không? Mà trên cái tri giác đó vẫn trong cái tỉnh, chứ không phải có cái vọng chạy, thì cái động trong cái bất động, hay là bất động ngay trên cái động. Chỉ khởi cái hiểu này hay cái thấy này, tức là cái dụng của chân như vậy. Người mà khéo thấy được như vậy đó là người đó luôn luôn sử dụng được cái diệu dụng của chân như. Mình sử dụng được cái diệu dụng của chân như. Còn nếu mà mình cứ tìm cái bất động riêng ở chỗ nào thì đó là mình si mê chứ không có thấy đạo lý. báo chư học đạo nhân nỗ lực tu dụng ý, mạc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí. À, bảo với những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ nên đối với cái pháp môn đại thừa lại chấp sanh ra cái trí sanh tử, mà chấp thành cái trí sanh tử. Nghĩa là ngài dặn đối với cái pháp đại thừa này mình khéo dụng tâm cho đúng, đừng có sai, sai rồi mình chấp thành ra trên cái pháp đại thừa mà trở thành là cái trí sanh tử. Nhược ngôn hạ tương ưng, tích cộng luận Phật nghĩa. Nhược thạch bất tương ưng, hiệp trưởng linh quan hỷ. Cái câu vốn câu kệ này là vốn câu mà mình phải sử dụng cho khéo nè. Ngài nói nếu mà cái người đối diện với mình á, mình nói chuyện với họ mà thích hợp á, thì liền cùng với họ mà bàn cái nghĩa Phật. Mình nói là họ nghe họ hiểu cảm thông được thì cùng họ mà bàn cái nghĩa Phật. Nếu thật họ không có hợp với mình nói ra cãi thì sao? Thì nên chấp tay quan hỷ rồi chứ đừng có giận, đừng có buồn. Nói thì ví dụ mình nói à, tu thiền tới này chỉ uống thiền điên chết thầy kia thôi thôi chấp tay cười thôi về, chứ đừng có cãi tại sao nói tu thiền điên này kia, mình giận lên đùng đùng. Đó, phải khéo sử dụng như vậy đó. Đó là người nào nói đạo với nhau mà hiểu cảm thông được thì cùng họ mà bàn nghĩa đạo lý. Còn nếu mà nói họ cãi thì thôi chấp tay quan hỷ rút lui. Như vậy nó thì sống an lành quá rồi. Mà bây giờ có ai chịu vậy không? Nếu mà cãi thì cãi đó mặt rồi vậy xanh xanh đùng đùng. Vậy đó, nó tôi gì đạo mà đạo đâu có xanh, thấy là xanh đó là không phải đạo rồi. Cho nên chúng ta bị có cái bệnh chấp, cái gì cũng chấp hết, cho nên thấy đạo rồi cũng chấp đạo luôn đó. Chấp đạo rồi thành phiền não hết trơn. Cho nên tu mà rốt cuộc rồi tu để được phiền não, chứ không có tu hết phiền não. Bởi vì mình cứ do cái gì thì dính cái nấy thì chấp cái nấy, mà chấp cái đó cho nên ai đụng tới cái đó cái mình sân si lên rồi cứ như vậy. Làm sao mà hết sân si? Ở nhà chấp gia đình, chấp anh em cha mẹ, cho nên ai động tới thì mình dính, hay sao mình dính cho nên rồi mình phiền não. Thì vô chùa cái chấp sao? Chấp chùa mình, chấp huynh đệ mình, rồi chấp bổn đạo mình, ai động thì cũng bính. Bính cái là cũng phiền não. Rốt cuộc rồi ở nhà phiền não, vô chùa cũng phiền não, chạy đâu cũng phiền não hết. Là tại sao có phiền não? Tại chấp thành là cái đó là cái gốc của cái phiền não đó. Cho nên hiểu rồi thì giờ mình ai đến mà cần hỏi đạo lý thì mình đem hết cái lòng thành mình nói cho họ nghe. Nếu khi nói họ nghe họ hiểu được thì cùng bàn. Còn nếu nói mà họ chống thì thôi thấp tài quan hỷ rút lùi, không có cãi. Như vậy đó thì nó hợp đạo lý, không có phiền não. Chứ còn mình còn cãi thì đó là không có hợp với đạo rồi. Thử tâm bổn vô tâm, tâm tức thất vô tâm, tâm tức thất đạo ý. Chấp nghịch chấm pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Cái tâm này vốn không có tâm, mà tâm tức là mất cái ý đạo rồi. Người chấp nghịch cái pháp môn, tâm với cái pháp môn nghịch của mình á, sử dụng mình chấp mình đại thừa, người ta tiểu thừa, nghe thiệt chê tiểu thừa là thua, là kém, là nhỏ bé. Rồi như vậy chấp như vậy đó, tức là chấp cái pháp môn nghịch, rồi sanh tâm cãi. Thì như vậy tự tánh vào sanh tử chứ không phải tự tánh vào niết bàn. Tự tánh đi trong sanh tử chứ không có niết bàn nữa. Thì thiệt ra tổ dạy quá kỹ, dạy cho mình tu, dạy cho mình xử sự với nhau làm sao mà nó hợp với đạo. Đừng có bị tu mà rốt cuộc rồi do cái chấp mà đưa mình tới cái chỗ mê lầm ở trong sanh tử. Rồi đọc tiếp. Khi ấy đồ chúng nghe tổ nói kệ rồi, khắp đều làm lễ, thải đều nó là biết rõ được cái ý của tổ, mỗi người nhiếp tâm đi theo pháp tu hành, lại không có dám tranh cãi, mới biết tổ không còn ở đời bao lâu. Thượng tọa Pháp Hải liền là đảnh lễ xưa rằng, hòa thượng sau khi nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? Tổ bảo, tôi ở trong chùa Đại Phạm nói pháp, cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông gìn giữ truyền trao cho nhau, độ các quần sanh chỉ y nơi lời nói này, ấy gọi là chánh pháp. Nay vì các ông nói pháp chứ chẳng có cao y. Bây giờ hỏi chứ sau khi tổ tịch rồi, y bác là trao cho ai? Tổ nói sau khi tao tịch thì những cái thời pháp ta nói từ khi khởi sự ở chùa Đại Phạm cho tới ngày nay ghi chép lại để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh, lấy cái đó mà truyền bá cho nhau chứ không có truyền y nữa. Nên là truyền pháp mà không truyền y. Thì bây giờ chúng ta được học cái quyển này, đó là được cái truyền pháp của tổ đó, phải không? Chứ không có y, chỉ được pháp thôi. Tại sao không truyền y? Bởi vì các ông cái tính căn đã thuần thục, tức là cái lòng tin đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhậm được cái đại sự. Nhưng cứ theo lời tổ Đạt Ma đã phó trước cái ý của bài kệ, y đến đây không có nên truyền bài kệ rằng ta đến ở cái cõi này truyền pháp thì cứu mê tình, một qua nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là bài kệ của tổ và Đề Đạt Ma. Thì như vậy tổ bảo rằng nghĩa là ngài sang Trung Hoa mà truyền pháp để cứu mê tình, một qua là một tổ và Đề Đạt Ma, sanh lên năm cánh, tức là tới tổ thứ sáu đó là năm vị, ngang đó thì kết quả tự nhiên thành, không nên truyền nữa. Vì vậy cho nên dưới luật tổ không có truyền y bác.